Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 42, chuẩn bị tìm bảo, góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Viêm đi, ánh mắt Cơ Huyền chuyển tới trên người Tiểu Y Tiên khoang tay trước ngực, một bộ dạng chờ được giải thích. Tốt lắm, đội ngũ có lẽ đã nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta cũng nên về đi thôi. Tiểu Y Tiên có chút vội vàng nói, không tính giải thích cho ân nhân luôn sao, lúc nãy nàng leo từ vách núi lên làm gì, dưới vách núi có dấu bí mật gì sao? Cơ Huyền không nhúc nhích vẫn khoang tay trước ngực một bộ suy ngẫm nói. Nếu Tiểu Y Tiên cô nương không muốn nói thì đành tự ta đi xem vậy. Mà đừng có dùng thứ cô nương đang giữ trong tay ném vào ta, trò này xưa rồi. Thấy Tiểu Y Tiên vẫn im lặng, Cơ Huyền liền làm bộ muốn xuống vách núi, trước đó còn không quên cảnh cáo. Tiểu Y Tiên nghe vậy món đồ trong tay bất giác vô dụng đành cất đi. Nàng chạy tới trước vách núi đứng chắn ngang. Không được xuống, Cơ Huyền bỏ lơ nàng tiếp tục đi, bất đắc dĩ Tiểu Y Tiên đành cả người nhào tới ôm chặt Cơ Huyền. Cơ Huyền bị một tiểu mỹ nhân tập kích, đôi gò bồng đang phát triển ép tới vào ngực Cơ Huyền, mùi hương thơm của thiếu nữ thoang thoảng bay qua mũi Cơ Huyền. Cơ Huyền dùng hai tay ép vào eo của Tiểu Y Tiên dùng sức kéo nàng ra, nhưng thực ra đang nhân cơ hội quang minh chính đại tận hưởng vòng eo tinh tế của nàng. Tiểu Y Tiên thấy Cơ Huyền tay đặt lên eo nàng, hơi ấm từ tay Cơ Huyền khiến nàng có chút tê dại. Tưởng rằng Cơ Huyền muốn chiếm tiện nghi của nàng, như chưa kịp lên tiếng thì vòng eo truyền tới đau nhức. Liền bất mãn nhìn Cơ Huyền nói, ta chịu thua được chưa, ta nói. Cơ Huyền nghe vậy liền lưu luyến tiểu mỹ nhân trong lòng, tay hung hăng nhéo eo nàng một cái khiến Tiểu Y Tiên đau tới mắt có chút ướt. Nhân lúc tay nới lỏng, Cơ Huyền lùi lại ra vẻ chính nhân quân tử không gần sắc. Nếu không phải hệ thống luôn liên tục bảo trì thì nó đã lên tiếng hung hăng kinh bỉ Cơ Huyền một phen. Tiểu Y Tiên sờ vòng eo tinh tế của mình đang bị đau nhức, ủy khuất nhìn về phía tên hung thủ gây ra kia. Trong lòng thầm mắng không biết thương hoa tiếc ngọc, hai người hướng vách núi đi tới, ánh mắt đồng thời nhìn về phía chỗ vách đá kỳ quái, sau một lúc lâu Tiểu Y Tiên đôi môi đỏ mọng khẽ mở có chút không tình nguyện thấp giọng nói. Nơi đó là một do lần ta hái thuốc tình cờ phát hiện được, ẩn tàng sau đám quái mộc kia là một cái sơn động khó có thể phát hiện. Trong sơn động hẳn là một vị tiền nhân lưu lại, bất quá ta cũng không đi vào cho nên đối với bên trong cũng không rõ lắm, nhưng xem một số dấu vết vị tiền nhân đã lưu lại sơn động kia hẳn là rất mạnh. Sơn động, Cơ Huyền giả bộ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, nói. Người mới vừa rồi là muốn đi vào đó, bất quá vách núi rất dốc ta vào không được. Tiểu Y Tiên lơ đãng liếc mắt có chút nóng lòng muốn thử Cơ Huyền, nhàn nhạt nói. Ta có thể cùng ngươi hưởng cái bí mật này, bất quá, ngươi tốt nhất không nên có chủ ý độc chiếm, nếu không ta cũng sẽ không để cho ngươi an ổn đi vào trong đó, tin tưởng ta đi, mặc dù thực lực ta không bằng ngươi, nhưng có câu cá chết rách lưới. Nghe vậy Cơ Huyền hào sảng nói, được, dù sao ta làm người rất có đạo lý nga. Giờ có tiến vào không? Đi về phía trước từng bước, Tiêu Viêm nhìn vào chỗ quái mộc cực kỳ bí mật nghiêng đầu hỏi. Quên đi, chúng ta hiện tại đi đã lâu, nếu không quay về tên mục lực kia sẽ sinh nghi, đội ngũ hái thuốc sẽ dừng lại nghỉ một đêm ở ma thú sơn mạch, chúng ta đêm nay hãy đến. Góc truyện audio.com, đây, lắc lắc đầu Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói. Lúc hai người trở lại đội ngũ, phát hiện tại chỗ nghỉ ngơi đám dong binh sớm đã chờ bọn họ. Tiểu Y Tiên, may mà nàng đã trở về, nếu không ta cũng sẽ phái người đi tìm. Tiểu Y Tiên điềm nhiên trả lời, sau đó nhẹ giọng nói. Mục lực thiếu gia, đi thôi, còn có một đoạn ngắn nữa là tới nơi. Nhìn Tiêu Viêm đang tiến vào giữa đám dong binh, mục lực con mắt chậm rãi híp lại, sâu trong mắt xẹt qua tia hàn ý. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng phá hủy chuyện tốt của ta, nếu không, quản ngươi sau này có cái gì thành tựu ta đều đem ngươi vĩnh viễn ở lại ma thú sơn mạch. Mười ngón nắm chặt, mục lực trong thanh âm đã không còn ôn hòa như lúc trước mà mang theo âm lãnh nhẹ nhẹ. Sau thời gian nghỉ ngơi, đội ngũ lại khởi hành. Lần này đoạn đường đi còn hơn trước một khoảng nhưng lại an tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù vẫn gặp hai ba ma thú công kích nhưng cũng không tạo ra hỗn loạn quá lớn. Ngay ngày hôm đó trước lúc trời tối, đội ngũ rốt cuộc cũng an toàn đến nơi hái thuốc, một thung lũng khắp nơi sinh trưởng đầy dược thảo. Trong thung lũng sinh trưởng đầy các loại dược thảo, vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi dược liệu thơm ngát phiêu lãng trong không trung, hít sâu một hơi liền làm cho người ta khoan khoái thanh thản. Mọi người ở chỗ này hạ trại, cẩn thận đừng phá hủy dược thảo chung quanh. Lau mồ hôi trên trán, Tiểu Y Tiên xoay người hướng về phía đoàn người ôn nhu cười nói. Nghe Tiểu Y Tiên mở miệng, chung quanh đám dong binh lập tức lớn tiếng đáp ứng, nhiệt huyết dâng lên bắt đầu kiến thiết lều trại. Nhìn Tiểu Y Tiên chỉ đơn giản bằng một câu nói, đám dong binh liền bán mạng làm việc. Bởi vì nguyên nhân nào đó, bên trong thung lũng năng lượng nồng hậu tinh thuần hơn nhiều bên ngoài, cho nên có thể thúc đẩy dược thảo ở chỗ này sinh trưởng nhanh chóng. Thung lũng có diện tích rất lớn, địa hình bên trong đến cả vạn dược trai cũng chưa từng dò xét hết, mà hiện tại vị trí của bọn họ đang đứng, bất quá chỉ là một khối đất bằng phẳng khá rộng ở bên ngoài mà thôi. Trở lại nơi hạ trại, đóa đóa lều vải màu trắng đội đất mọc lên, rất nhiều dong binh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Đi vào trong doanh, liếc mắt một cái liền trông thấy Tiểu Y Thiên đang đứng mỉm cười ở trung ương, còn ở bên cạnh Mục Lực cũng gắt gao đi theo. Lúc Cơ Huyền nhìn về phía hai người, Tiểu Y Thiên cùng Mục Lực cũng đồng dạng đem ánh mắt hướng về phía hắn, ba người tầm mắt chạm nhau, trong nhãn đồng ý tứ ẩn chứa cũng đều có chút không giống nhau. Nhìn thân ảnh Cơ Huyền biến mất, Mục Lực khuôn mặt mỉm cười, hướng Tiểu Y Thiên cười nói. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ thiên phú tu luyện rất không tồi, ngày sau thành tựu khẳng định sẽ không thấp. Có lẽ vậy, Tiểu Y Thiên hờ hững, từ chối đàm luận. Ta đi kiểm kê dược liệu, trật tự trong doanh vẫn phiền toái Mục Lực thiếu gia hỗ trợ quản lý một chút. Hướng Mục Lực mỉm cười, sau khi thấy hắn gật đầu, Tiểu Y Thiên lúc này mới tiến vào trướng bồng trung tâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng yểu điệu, đợi đến khi chủ nhân của nó khuất khỏi tầm mắt, Mục Lực lúc này mới có lý do để thu hồi ánh mắt, bàn tay nắm lại, khóe miệng nhếch lên thoáng hiện nụ cười quỷ dị. Sắc trời tựa như đống lửa đang cháy chậm rãi phủ xuống dãy núi. Hắc ám bao phủ rừng rậm, cành lá lúc này co rúm lại tựa như một con mãnh thú dương nanh múa vuốt. Theo bóng đêm phủ xuống, góc truyện audio.com, doanh địa cũng dần dần tĩnh lặng, ngoại trừ dong binh gác đêm ở ngoài, chỉ có thanh âm răng rắc của củi đang cháy trong hỏa diễm dữ dội. Trong bóng tối yên tĩnh, chỗ lều vải vừa động, một thân ảnh đen kịt uyển chuyển từ trong lều lặng lẽ vọt ra, sau đó không một tiếng động lách qua kẽ hở giữa đám thủ vệ chạy vào trong rừng rậm. Sau khi bóng đen rời đi không lâu, một đạo thân ảnh cũng từ một lều vải khác vọt ra, nhanh chóng theo sau bóng đen. Trong rừng rậm, xa xa thỉnh thoảng truyền đến thanh âm sói tru, làm cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Hai đạo hắc ảnh vội vã một trước một sau, từ từ ly khai doanh trại càng ngày càng xa. Trong bóng tối, Cơ Huyền hơi ngẩng đầu, nhờ nguyệt quang nhàn nhạt nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp không xa phía trước, nhanh chân đuổi theo. Cách chương.